Con kính bạch Thầy, hàng ngày con nghe theo Thầy dạy con thường tụng một quyển kinh Địa Tạng. Nhưng trong trường hợp vì sự cố bất ngờ, con phải dừng không tiếp tục tụng được. Thời gian có thể 20 phút, 30 phút hoặc 1 đến 2 tiếng. Con bạch Thầy, khi tụng lại, con phải bắt đầu từ đầu hay tiếp tục phần tụng đang dở? Con kính bạch Thầy, chỉ cho con nên làm thế nào cho đúng. Con cảm ơn Thầy ạ. A Di Đà Phật. Đang ngồi vào tụng kinh mà dở dang và có việc đặc biệt sẽ phải dừng lại 20-30 phút hoặc 1-2 tiếng. Thì bây giờ vào là tụng tiếp hay là tụng lại từ đầu? Ở trong nhà Phật chúng ta thì cái việc mà lễ Phật là rất là quan trọng. Việc lễ Phật rất quan trọng. Trong oai nghi, 24 oai nghi của những người xuất gia, các tổ cũng đã dạy rất rõ rồi. Trong Sa Di Luật Giải, Phật cũng đã chỉ dạy, tổ cũng đã giảng rất rõ cho những người xuất gia. Có mấy việc mà các đệ tử gặp thầy không phải đứng dậy chào, thì cái việc quan trọng nhất đó là việc là khi đăng lễ Phật. Vì Phật là đấng Pháp Vương vô thượng. Khi đăng lễ Phật, đăng tụng kinh, đang ngồi thiền rồi thì không phải đứng dậy chào thầy ấy, không phải đứng dậy để làm bất cứ cái việc gì khác trong khi đang tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân. Nói chung là khi đăng lễ Phật thì Phật là đấng Pháp Vương vô thượng. Cho nên đang cung kính dỉnh lễ, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân đó, đó là pháp cúng dường tối thượng bậc nhất rồi. Nhưng mà đấy là đối với những người xuất gia. Còn các Phật tử tại gia chúng ta thì đôi khi nó cũng có những cái việc rất khó. Khó ở đây có thể ví dụ chung chung cụ thể đây. Ví dụ như mà chồng hoặc con tín mộ Phật Pháp, phát nguyện tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Vợ con thì phát nguyện như thế, nhưng mà chồng thì không đồng ý. Hoặc là con cái phát nguyện như thế mà bố mẹ không đồng ý. Thì ở đây quả thật cũng là một việc khó. Hoặc rằng có đồng ý nhưng mà chưa thực sự là hoan hỷ, thì đây quả thật cũng là một việc khó. Hoặc rằng chúng ta đang tụng kinh mà có khách có khứa vào, người nhà đi vắng hết, có một mình ở nhà, có người đến thăm mà cái người đó là cái người khách rất quan trọng đối với gia đình nhà chúng ta, ví dụ ông bà thông gia chẳng hạn, ví dụ thế. Họ ở nơi xa, có khi xa hàng mấy chục mấy trăm cây số, họ hoặc tận miền Nam họ ra chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta không thể nói rằng tôi đang tụng kinh. Nó cái đấy là cái khó. Nhưng còn người xuất gia khi đang tụng kinh thì cho dù có vua đến cũng mặc kệ, quan đến cũng mặc kệ. Ví dụ như thầy mà đang tụng kinh thì không có một ai có thể bảo thầy đứng dậy để chào hay đứng dậy để tiếp khách. Khách nào thì khách, khách đến cũng phải nhà chùa tụng kinh xong đã. Vì nhà chùa là người xuất gia, là người cầu đạo thoát ly tam giới, ra khỏi ba cõi, là người thoát tục, cho nên khác. Còn Phật tử chúng ta ở ngoài đời, các mối quan hệ nó rất là đặc biệt. Như thầy lấy cái ví dụ như là đang tụng kinh mà ông bà thông gia ở nơi xa đến, người nhà đi vắng hết, chúng ta không thể cứ ngồi mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ông bà chờ tôi một tí nhé, để tôi tụng nốt biến kinh rồi đi ra. Có thế được không? Nó khó lắm, nó rất khó. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì lạy Phật lạy tổ thì các ngài cũng đánh hai chữ đại xá cho chúng con, vì chúng con là người trần mắt thịt ở ngoài thế tục, nó ngoài thế gian nó khó thế đấy. Cho nên các cụ các tổ ngày xưa mới nói là khó nhất là tu tại gia như thế, rất khó. Cho nên thì cái lúc này thì bắt buộc những trường hợp bất khả kháng, như Phật tử này nói là khi đang tụng kinh mà có những việc bất ngờ, có những cái sự việc bất ngờ không thể mà cưỡng lại được, bắt buộc chúng ta phải dừng tụng kinh lại hoặc 20-30 phút hoặc 1-2 tiếng đồng hồ, sau đó quay vào là ngồi tụng kinh để đọc tiếp hay là đọc từ đầu. Cái này thì tùy thôi, Phật cũng chẳng bắt chúng ta phải đọc từ đầu, mà cũng chẳng bắt chúng ta phải đọc tiếp, tùy theo. Nếu chúng ta muốn đọc tiếp thì đọc tiếp, nếu muốn đọc lại từ đầu thì đọc từ đầu cũng được, không sao. Cái này thì tùy cái tâm thôi, Phật cũng đâu có trách đâu. Chúng ta cảm thấy mà chúng ta thời gian không còn nữa để đọc lại từ đầu, vì chúng ta đọc được nửa hoặc già nửa rồi, bây giờ đọc lại từ đầu thì nó mất cái thời gian đến giờ đi nấu cơm á, đi cắm cơm hoặc đi đón cháu đi học về mà không kịp thì thôi chúng ta đọc tiếp được, có sao đâu, vì nửa hoặc già nửa chúng ta đọc rồi, thì bây giờ vào thì đọc tiếp cái phần còn lại để kịp giờ đi cắm cơm cho con cho cái nó đi học đi làm về nó ăn, hoặc là kịp giờ đi đón cháu đi học thì cũng được, không sao, Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ thôi. Cốt làm sao chúng ta học Phật nó phải uyển chuyển, không bị vướng mắc vào bất cứ một cái điểm nào đó khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, khiến chúng ta phải phiền não, khiến chúng ta phải đau khổ lo lắng. Học Phật là chúng ta phải thực sự là phải cảm thấy là tự do tự tại, thanh tịnh giải thoát ở trong tâm, không vướng bận bất cứ cái điều gì đó. Đó. Cho nên đây là những cái pháp phương tiện Phật nói ra cho chúng ta để diệt trừ phiền não tham sân si, diệt trừ những sự đau khổ chấp trược trong cuộc sống hàng ngày. Học kinh là phải chuyển được kinh, chứ đừng để kinh chuyển thì chúng ta lại đau khổ. Cho nên tóm lại trường hợp này thầy khuyên là gì? Tùy tâm, tùy duyên, tùy theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh. Như có hôm khách họ đến là ngồi 5-10 phút mà mình vừa đọc được có mấy tờ kinh, hoặc là 1/3 hoặc là một chút xíu thôi, thì thôi thì mình lại họ chào mình họ ra về rồi, thời gian nó còn nhiều thì mình tụng hết cả phẩm kinh hay là cả bộ kinh ấy thì để cho hoan hỷ thì cũng được. Còn thời gian nó gần hết thì mình đọc nối tiếp theo cũng không sao. Đó, cái trường hợp này thì các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, Phật Bồ Tát không trách chúng ta đâu mà lo. Hộ pháp thiện thần các ngài cũng không đánh mắng chúng ta đâu mà lo. Cứ yên tâm như thế, để tùy theo cái điều kiện thời gian hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta đem áp dụng làm sao được cho nó an lạc nhất, thù thắng nhất, và đem lại cái công đức lợi ích tốt nhất cho việc học Phật và việc tụng kinh của chúng ta.